Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, mùng 1 tháng 7 năm 2019 gồm có: suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Trình bày thư mục vụ tháng 7 của Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận. Kế đó là các tiết mục: học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ hai trong tuần thứ 13 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 8, từ câu 18 đến câu 22. Khi ấy, thấy xung quanh có đám đông, Đức Giêsu ra lệnh sang bờ bên kia. Một tiên sư tiến đến thưa người rằng: "Thưa thầy, thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo." Đức Giêsu trả lời: "Con trồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu." Một môn đệ khác thưa với người: "Thưa ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã." Nhưng Đức Giêsu bảo: "Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ." Ông bà và anh chị em thân mến, Chúa Giêsu cùng với các môn đệ xuống thuyền qua bên kia hồ Tiberia để rao giảng tin mừng. Khi Chúa vừa đặt chân lên bờ, thì có mấy người đến xin theo làm môn đệ. Thánh sử Matthew cho biết có hai người là một tiên sư và một thường dân. Trước hết, đối với người tiên sư, Chúa Giêsu bảo ông muốn theo Chúa thì phải từ bỏ hoàn cảnh an toàn của mình, phải chấp nhận cuộc sống phiêu lưu của một nhà truyền giáo, lưu động, nay đây mai đó, mà vấn đề sẽ ăn gì, sẽ ngủ ở đâu, không bao giờ được bảo đảm. Chúa Giêsu còn cho ông biết hoàn cảnh thực tại của Chúa: chồn cáo có hang để trú ẩn trong những giờ phút nguy hiểm lạnh lẽo, chim trời có tổ để yên nghỉ sau những ngày rã cánh, còn ngài không có nhà cửa, cả một chỗ dựa đầu cũng không có. Ai muốn theo làm môn đệ Chúa phải chấp nhận sống như Chúa. Tin mừng không cho biết câu trả lời của người kinh sư này thế nào, không biết ông ta có dám từ bỏ mọi sự để đi theo Chúa không. Tiếp đến là đối với người thường dân. Người này không bị ngăn trở về mặt vật chất, nhưng ngăn trở về gia đình, đó là lòng hiếu thảo. Trước khi bước đi theo Chúa, anh ta xin về nhà để chôn cất cha già, rồi sẽ đến theo Chúa. Nhưng Chúa Giêsu từ chối. Tại sao vậy? Theo một số nhà chú giải Kinh Thánh, câu nói của người này không có nghĩa là cha của anh vừa mất, nhưng là cha của anh đã già yếu, và anh muốn được săn sóc cha già cho đến khi cha chết để báo hiếu, rồi sẽ đến theo Chúa. Hiểu như thế, chúng ta mới hiểu được lý do tại sao Chúa không cho phép. Một số người khác lại cắt nghĩa rằng, người này xin về để chôn cất cha già, nhưng đó chỉ là một câu nói khéo để lưỡng lự từ chối lời của Chúa. cho nên Chúa Giê-xu muốn anh ta phải dứt khoát lập trường ngay từ đầu. Thật ra, ở đây, Chúa Giê-xu muốn bảo cho mọi người biết, chôn cất cha già là một bổn phận cao quý, nhưng còn có một bổn phận khác cao quý hơn, đó là việc xây dựng giáo hội, tôn vinh Thiên Chúa, cứu vớt các linh hồn, là những việc cần thiết hơn việc chôn cất cha mẹ. Vì thế, Chúa Giê-xu bảo người ấy, hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, còn anh hãy đi theo tôi. Nghĩa là, hãy để cho những kẻ trần thế lo công việc của họ, còn con được ủy thác một sứ mệnh cao cả hơn, thì con hãy đi theo ta. Tin mừng cũng không cho biết anh ta có đi theo Chúa hay không. Đối với đa số chúng ta là những người sống giữa đời, Chúa Giê-xu không đòi chúng ta tự bỏ như những người đi tu, nhưng chúng ta cần ghi nhớ, hãy chọn trời chứ đừng chọn đất, chọn Chúa chứ đừng chọn tiền của, vì được cả thế gian mà thiệt mất linh hồn thì ích gì, nghĩa là sẽ mất tất cả. Lạy Chúa Giê-xu, chúng con là người Kitô hữu, là những người môn đệ của Chúa. Chúa muốn chúng con tự do đi theo Chúa và chấp nhận từ bỏ. Nhưng rất nhiều khi, những lợi lộc vật chất, những tình cảm nhất thời làm cho chúng con mù quáng và do dự trước lời mời gọi của Chúa. Xin giúp mỗi người chúng con luôn xác tín rằng Chúa là lý tưởng duy nhất của mỗi người chúng con. Để từ đó, chúng con biết từ bỏ những vương vấn thế tục để trở nên trong sạch và xứng đáng với Chúa hơn. Amen.
Chúa đã ban nhiều đời con, Ngài đã ban cho
Chúa đã ban nhiều đời con. Con này là sự sống của con rất tin trong con tin trong
Chúa đã ban nhiều đời con, Ngài đã ban cho
con trong con, hoàn lạc đời con rất tiếc cho con tìm theo mình tan vật Chúa, chỉ nuôi trong con, hoàn lạc đời con.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ kính hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ. Sáng ngày 29 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ và làm phép cắt dây pallium cho 31 vị tổng giám mục chính tòa từ 25 nước, trong đó có Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, tổng giám mục tổng giáo phận Hà Nội. Đồng tế với Đức Thánh Cha, ngoài các vị tổng giám mục chính tòa, còn có 40 hồng y, hơn 80 giám mục và 300 linh mục, trong đó có khoảng 30 linh mục Việt Nam. Ngoài ra, có phái đoàn tòa thượng phụ chính thống Constantinople theo truyền thống tốt đẹp, được gửi đến Roma nhân dịp lễ thánh Phêrô và Phaolô dưới sự hướng dẫn của Đức Tổng Giám mục Chót, cũng là đại diện của tòa thượng phụ này cạnh Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva. Trong số khoảng 9.000 tín hữu hiện diện đầy đền thờ thánh Phêrô, có hơn 250 tín hữu Công giáo Việt Nam, phần lớn đến từ Việt Nam, là thân nhân, giáo dân và đồng hương của Đức Tổng Giám mục Vũ Văn Thiên. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã mô tả hai vị tông đồ cột trụ của giáo hội, thánh Phêrô và Phaolô, như chứng nhân về cuộc sống, về sự tha thứ và về chính Chúa Giêsu. Ông Phêrô đã từng chối thầy, ông Phaolô đã từng bách hại giáo hội của Chúa Kitô. Nhưng cả hai đã gặp một tình thương lớn hơn những thất bại và lỗi lầm của mình, một sự tha thứ mạnh đến độ chữa lành cả những mặc cảm tội lỗi của hai vị. Rồi Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu, đứng trước hai vị chứng nhân này, chúng ta tự hỏi, hàng ngày tôi có canh tân cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu hay không? Hay chúng ta chỉ là những người tò mò về Chúa Giêsu, chú ý đến những chuyện về giáo hội, về những tin tức tôn giáo? Và như thế, chúng ta chỉ ở lại bình diện những điều thiên hạ nói, những cuộc thăm dò, quan tâm đến quá khứ. Chúa Giêsu chẳng quan tâm đến điều đó. Ngài tìm kiếm những chứng nhân đích thực là những người nói, lạy Chúa, Chúa là cuộc sống của con. Và Đức Thánh Cha không quên nhắc lại ý nghĩa dây pallium, tượng trưng con chiên mà vị mục tử vác trên vai. Đó là dấu chỉ các vị mục tử không sống cho mình, nhưng cho đoàn chiên. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha và Đức Tổng Giám mục Chót đi xuống mộ thánh Phêrô và cầu nguyện ít phút. Sau đó, tại bàn thờ Đức Mẹ Sầu Bi, Đức Thánh Cha đã trao dây pallium cho các tổng giám mục chính tòa. Tin Roma. Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 xác định chỉ có một giáo hoàng là Đức Francisco. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Corriere della Sera, người đưa tin chiều, Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã khẳng định rằng chỉ có một Đức Giáo Hoàng là Đức Francisco. Và Đức Benedicto thứ 16 cũng nói tiếp, hiệp nhất thì mạnh mẽ hơn chia rẽ. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto nhắc lại rằng lịch sử giáo hội luôn trải qua những cuộc đấu tranh nội bộ và ly giáo, nhưng hiệp nhất phải luôn chiến thắng. Đức Nguyên Giáo Hoàng nói, từ hàng thế kỷ, sự hiệp nhất trong giáo hội luôn gặp nguy hiểm. Điều này đã xảy ra trong suốt lịch sử giáo hội. Chiến tranh, xung đột nội bộ, lực ly tâm, những mối đe dọa ly giáo. Nhưng cuối cùng, việc nhận thức rằng giáo hội là và phải duy trì sự hiệp nhất. Sự hiệp nhất của giáo hội luôn mạnh hơn những đấu đá và chiến tranh nội bộ. Và Đức Benedicto thứ 16 khẳng định, chỉ có một Đức Giáo Hoàng là Đức Francisco. sự quan tâm của Đức Nguyên Giáo Hoàng đối với vấn đề hiệp nhất của giáo hội càng mạnh mẽ hơn trong thời đại chúng ta, khi mà các Kitô hữu dường như thường chia rẽ trên các diễn đàn công cộng và tranh luận bằng những giọng điệu gay gắt, có khi sử dụng tên Ratzinger hoàn toàn không đúng. Điểm đặc trưng trong triều đại của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 là sự dấn thân củng cố tình hiệp thông trong giáo hội. Ngài đã dấn thân vì điều này cho đến ngày cuối cùng của triều đại giáo hoàng. Ngày 28 tháng 2 năm 2013, ngày mà Ngài chính thức kết thúc sứ vụ giáo hoàng, Đức Benedicto thứ 16 đã mời gọi các hồng y rằng, anh em quý mến, chúng ta hãy hiệp nhất với nhau trong sự hiệp nhất sâu xa, nơi mà những khác biệt diễn tả tính hoàn vũ của giáo hội, luôn đóng góp vào sự hòa hợp vượt trội và hài hòa, và như thế chúng ta phục vụ giáo hội và toàn thể nhân loại. Và chính Đức Nguyên Giáo Hoàng cũng hứa tôn trọng và vâng phục Giáo Hoàng kế vị Ngài. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, hiệp nhất đích thực không phải là sự đồng nhất, nhưng là một bản giao hưởng. Vào lúc 11 giờ sáng ngày 28 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến phái đoàn tòa thượng phụ Constantinople. Đây là hoạt động thường kỳ của hai giáo hội. Cứ vào dịp lễ Thánh Phêrô, tòa thượng phụ Constantinople sang thăm Roma, và dịp lễ Thánh Andre Tông Đồ vào ngày 30 tháng 11, phái đoàn của giáo hội Công giáo Roma sang Thổ Nhĩ Kỳ thăm tòa thượng phụ Constantinople. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc đến và kêu gọi sự dấn thân của tòa thượng phụ Constantinople trong việc chăm sóc ngôi nhà chung, vốn là thách đố lớn ngày nay vì tình trạng khủng hoảng sinh thái ngày càng đáng lo ngại. Đức Thánh Cha cũng xem trọng những hợp tác giữa giáo hội Công giáo và tòa thượng phụ Constantinople về các vấn đề hiện tại khác, như cuộc chiến chống lại các hình thức nô lệ hiện đại, tiếp nhận và hòa nhập người di cư, tị nạn và thúc đẩy hòa bình ở nhiều cấp độ khác nhau. Về sự hiệp thông, Đức Thánh Cha nói, tôi càng ngày càng tin vào sự tái lập sự hiệp nhất hoàn toàn giữa Công giáo và Chính thống, diễn ra trong sự tôn trọng các bản sắc riêng và cùng tồn tại hài hòa trong sự đa dạng chính đáng. Mặt khác, Chúa Thánh Thần là đấng sáng tạo, ban đa dạng các ân huệ và điều đó hòa hợp với nhau, dẫn dắt trở lại sự hiệp nhất, một sự hiệp nhất đích thực, không phải là sự đồng nhất, nhưng là một bản giao hưởng của nhiều giọng nói trong đức ái. Là giám mục Roma, tôi muốn nhắc lại rằng, đối với chúng tôi, những người Công giáo, mục đích của đối thoại là sự hiệp thông trọn vẹn trong sự đa dạng chính đáng, không phải san bằng đồng hóa, cũng không hấp thụ. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Đức Hồng Y Phêrô mừng lễ Thánh Quan Thầy cùng với giáo họ Văn Phái. Chiều ngày 29 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đã chủ tế thánh lễ mừng trọng thể kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô tại giáo họ Văn Phái. Cùng đồng tế với Đức Hồng Y Phêrô có cha xứ Phêrô Nguyễn Đức Toản, cha Gioan Bautista Nguyễn Văn Quang và cha Anton Nguyễn Trung Trực, cùng toàn thể giáo dân trong giáo họ. Giáo họ Văn Phái thuộc giáo xứ Thượng Thụy, nằm bên bờ sông Hồng, thuộc khu vực Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Giáo họ có khoảng 900 nhân danh và nhận Thánh Phêrô là đấng bảo trợ. Mở đầu thánh lễ, Đức Hồng Y Phêrô cùng với giáo dân chúc mừng bổn mạng cha xứ Phêrô bằng một tràng pháo tay. Sau đó, Đức Hồng Y Phêrô nêu lên ý nghĩa của ngày lễ. Thánh Phêrô và Thánh Phaolô là hai cột trụ của giáo hội. Tuy khác nhau về tính cách và công việc, nhưng các ngài đều là nền tảng của một giáo hội duy nhất. Tuy nhiên, giáo hội vẫn còn nhiều yếu đuối, nhiều thiếu sót trên con đường lữ hành. Chúng ta vẫn tin vào giáo hội và phải cầu nguyện cho giáo hội thêm tinh tuyển, thánh thiện. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Phêrô liên kết ba bài đọc thành ba từ duy nhất, ta là ai, như một lời chất vấn đối với mỗi người trong thời đại hôm nay. Đức Hồng Y nói, theo Chúa Giê-xu là phải xác tín, tuyên xưng Ngài là Chúa và chấp nhận đi trên con đường thập giá, con đường của thầy mình đã đi bằng sự kiên trì cầu nguyện và tín thác vào Chúa. Kết thúc thánh lễ, vị đại diện của giáo họ chúc mừng quan thầy của Đức Hồng Y Phê-rô. Tiếp sau đó, Đức Hồng Y Phê-rô cũng chúc mừng giáo họ Văn Phái và tất cả những ai nhận thánh Phê-rô và Phao-lô làm bổn mạng. Tin Roma. Đức Thánh Cha khẳng định, mục tiêu không đói trên toàn thế giới vẫn là một thách đố lớn. Sáng ngày 27 tháng 6 vừa qua, sau khi gặp gỡ các tuyên úy và tình nguyện viên biển, Đức Thánh Cha Francisco đã di chuyển đến hội trường Regia của Vatican để gặp gỡ 500 đại diện của Tổ chức Lương nông của Liên Hiệp Quốc nhân phiên họp lần thứ 41 của tổ chức này. Trong diễn văn trước những người hiện diện, Đức Thánh Cha nói, tôi tin tưởng rằng với sự trợ giúp và hợp tác của tất cả mọi người, chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác, mở rộng và tăng cường với trách nhiệm và cam kết, nỗ lực đạt được các mục tiêu 1 và 2 của chương trình nghị sự 2030, và do đó loại bỏ sớm hơn và hiệu quả hơn những tai họa nghiêm trọng, phức tạp và không thể chấp nhận được về nạn đói và mất an ninh lương thực. Mục tiêu không đói trên toàn thế giới vẫn là một thách đố lớn, ngay cả khi phải thừa nhận là đã có những tiến bộ lớn đạt được trong những thập kỷ gần đây. Để chống lại việc thiếu lương thực và tiếp cận với nước uống, cần phải can thiệp vào các nguyên nhân cốt lõi của chúng. Nguồn gốc của thảm kịch này, trên hết, nằm ở sự thiếu lòng trắc ẩn, thiếu quan tâm từ phía nhiều người, và thiếu một chút ý chí chính trị xã hội để đề cao các nghĩa vụ quốc tế. Thiếu thực phẩm và nước không phải là vấn đề nội bộ và độc quyền của các quốc gia nghèo và dễ bị tổn thương nhất, mà là mối quan tâm của mỗi người chúng ta. Tất cả chúng ta được mời gọi nghe tiếng khóc tuyệt vọng của họ và tìm cách để họ được sống sót và thấy các quyền cơ bản nhất của họ được tôn trọng. Có một sự liên hệ rõ ràng giữa sự mất ổn định môi trường, mất an ninh thực phẩm và các phong trào di cư. Số lượng người tị nạn gia tăng trên khắp thế giới trong những năm gần đây đã cho chúng ta thấy rằng vấn đề của một quốc gia là vấn đề của toàn thể gia đình nhân loại. Vì lý do này, phát triển nông nghiệp cần được đẩy mạnh ở những khu vực dễ bị tổn thương nhất, tăng cường khả năng phục hồi và tính bền vững của đất đai. Điều này chỉ có thể được thực hiện một mặt bằng cách đầu tư phát triển công nghệ và mặt khác bằng cách đưa ra các chính sách đổi mới và liên đới để phát triển. Cuối cùng, Đức Thánh Cha kết luận rằng, Tòa Thánh cam kết hợp tác với Tổ chức Lương nông của Liên Hiệp Quốc và hỗ trợ nỗ lực toàn cầu để xóa đói trên thế giới và đảm bảo một tương lai tốt đẹp hơn cho toàn nhân loại và hành tinh của chúng ta. Tin Vatican. Trao giải thưởng hòa bình thế giới Pax Christi 2019. Vào tối ngày 26 tháng 6 vừa qua, giải hòa bình thế giới Pax Christi 2019 được trao cho các luật sư ở châu Âu ở Lesbos. Pax Christi là một phong trào hòa bình công giáo quốc tế với 120 tổ chức thành viên trên toàn thế giới, nhằm thúc đẩy hòa bình, tôn trọng nhân quyền, công lý và hòa giải trên toàn thế giới. Giải thưởng được trao cho các cá nhân và tổ chức, những người có lập trường vì hòa bình, công bằng và bất bạo động ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới. Các luật sư châu Âu ở Lesbos là một trong số ít những nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý trên đảo Lesbos của Hy Lạp, được thành lập vào tháng 6 năm 2016. Bởi Hội đồng Tòa án và các hội luật châu Âu và Hiệp hội Luật sư Đức. Các tổ chức này đại diện cho các tòa án và các hội luật của 32 quốc gia thành viên và 13 quốc gia liên kết và các quan sát viên khác trên khắp châu Âu. Kể từ đó, cùng với đội ngũ nhỏ nhân viên thường trực, gần 150 luật sư tình nguyện giúp người tị nạn đã hỗ trợ pháp lý miễn phí cho hơn 9.000 người. Hầu hết đến từ Syria, Iraq hoặc Afghanistan. Các luật sư châu Âu ở Lesbos đã viết thông cáo nhân dịp nhận giải này rằng, chúng tôi hết sức vui mừng vì công việc của chúng tôi nhằm duy trì sự thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền con người và bảo đảm quyền tiếp cận công lý cho những người tị nạn trên đảo Lesbos đã được ghi nhận theo cách này, và hy vọng rằng nó sẽ giúp nâng cao nhận thức về tầm quan trọng trong việc đảm bảo cho người tị nạn có thể tiếp cận sự hỗ trợ pháp lý trong tiến trình thủ tục tị nạn của họ.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thư mục vụ tháng 7 của Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận. Thư mục vụ tháng 7 năm 2019 của Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên có chủ đề xây dựng cộng đoàn tông đồ với tinh thần tham gia, hiệp thông và đồng trách nhiệm vì sứ vụ. Thư mục vụ được bắt đầu như sau. Anh chị em thân mến, ngày 31 tháng 7 năm nay là kỷ niệm năm thứ 160, 1859-2019, cuộc tử đạo của hai thánh tử đạo Long Xuyên, Thánh Linh Mục Phêrô Đoàn Công Quý và Thánh Giáo Dân Emmanuel Lê Văn Phụng. Cũng tháng 7 này, Ủy ban Giáo Dân Giáo Phận tổ chức tuyên hứa nhận nhiệm vụ của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ trong toàn giáo phận. Trong bầu khí giáo phận đang hướng về kỷ niệm 60 năm thành lập, thư mục vụ tháng 7 có chủ đề Giáo phận Long Xuyên xây dựng cộng đoàn tông đồ với tinh thần tham gia hiệp thông đồng trách nhiệm vì sứ vụ. Cộng đoàn tông đồ ở đây được hiểu là cộng đoàn giáo phận, giáo xứ, giáo họ, cộng đoàn tu sĩ, cũng như các tập thể và đoàn hội đạo đức trong giáo phận. Trước hết, chúng ta dùng lời Chúa để chiếu dọi vào chủ đề của thư mục vụ. 1. Trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto, Thánh Phaolô khẳng định, có nhiều thứ ân sủng, nhưng chỉ có một thánh thần, có nhiều thứ chức vụ, nhưng chỉ có một Chúa, có nhiều thứ công việc, nhưng chỉ có một Thiên Chúa, là đấng làm mọi sự trong mọi người. Như vậy, có nhiều ơn gọi trong hội thánh Chúa Kitô, mỗi ơn gọi đều phát xuất từ Thiên Chúa Ba Ngôi, mọi ơn gọi đều hiệp thông trong Thiên Chúa Ba Ngôi, và tất cả mọi ơn gọi đều quy hướng về Thiên Chúa Ba Ngôi. Vì thế, mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận, không trừ ai, đều được mời gọi theo hoàn cảnh độc đáo của mình, để cùng xây dựng giáo phận Long Xuyên một cách hiệp nhất trong đa dạng. 2. Tiếp theo lời khẳng định trên, Thánh Phaolô còn phát quyết. Cũng như chỉ có một thân thể, nhưng có nhiều chi thể, mà các chi thể tuy nhiều, nhưng chỉ là một thân thể, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chưng trong một thánh thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể. Hiệp nhất trong đa dạng nhằm tiếp tục chương trình của Thiên Chúa dành cho nhân loại một cách phong phú và độc đáo. Toàn thể giáo phận Long Xuyên được mời gọi tham gia hiệp thông đồng trách nhiệm vì sứ vụ để tiếp tục sứ vụ của Chúa Kitô là xây dựng nước Thiên Chúa trên phần đất miền đồng bằng sông Cửu Long. 3. Giáo hội thời sơ khai được mô tả trong công vụ tông đồ là các tín hữu chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến đền thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến, và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ. Áp dụng mô hình trên vào giáo phận Long Xuyên, mọi cộng đoàn Kitô hữu thuộc giáo phận còn được mời gọi sống mầu nhiệm Chúa Kitô theo ba khẩu hiệu giám mục của các giám mục tiên khởi của giáo phận, đó là Chúa Kitô trong anh chị em, Christus in vobis, Giới răn mới, Mandatum Novum, và xin cho chúng nên một, Ut Sin Unum. Từ ánh sáng lời Chúa trên đây, toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận được mời gọi xây dựng giáo phận, cũng như mỗi giáo xứ, giáo họ, cộng đoàn, hội đoàn, phải là gia đình của Thiên Chúa với những ý thức sau đây. Ý thức rằng, gia đình của Thiên Chúa phải là một cộng đoàn cầu nguyện, để hiệp thông với Thiên Chúa, để tôn thờ Thiên Chúa trong tinh thần và chân lý, và để tìm về Thiên Chúa là nguồn gốc và là cùng đích. Ý thức rằng, gia đình của Thiên Chúa phải là một cộng đoàn yêu thương và phục vụ huynh đệ, để sống hiệp nhất và chia sẻ trong cộng đoàn. Ý thức rằng, gia đình của Thiên Chúa phải là một cộng đoàn sứ vụ, tiếp tục sứ vụ của Chúa Kitô là biến đổi thế giới này thành trời mới đất mới nơi công lý ngự trị. Ý thức rằng, gia đình của Thiên Chúa phải là một cộng đoàn đang đồng hành với con người thời đại, đặc biệt là với những người thành tâm thiện chí khác niềm tin, khác triết lý sống. Họ cũng đang được mời gọi thuộc về nước Thiên Chúa. Ý thức rằng, gia đình giáo phận Long Xuyên phải là một cộng đoàn sống hiện tại nhưng hướng về tương lai. Sống hiện tại để chia sẻ niềm vui mừng với tin mừng Chúa Kitô phục sinh. Hướng về tương lai để chia sẻ niềm hy vọng đón chờ ngày Chúa quang lâm trong ngày sau hết. Với những ý tưởng trên, xin được đề nghị những điểm nhấn tu đức, mục vụ và loan báo tin mừng của giáo phận trong tháng 7. 1. Toàn thể giáo phận, các giáo xứ giáo họ, đặc biệt là các đoàn hội đạo đức tại các giáo xứ, sẽ học hỏi và sống những hướng dẫn của Hội đồng Giám mục Việt Nam về một số lưu ý trong đời sống đức tin, để cộng đoàn của chúng ta thực sự là một cộng đoàn cầu nguyện trong tinh thần và chân lý. 2. Riêng với các thành viên của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, hãy tích cực tham dự các cuộc huấn luyện do Ủy ban Giáo dân tổ chức để đào tạo nhân sự tông đồ giáo dân cho nhiệm kỳ mới 2019-2023. Và lễ tuyên hứa sẽ được tổ chức tại Đài Đức Mẹ Tân Hiệp vào ngày 30 tháng 7 năm 2019. Nhờ đó, sẽ cộng tác với hàng linh mục và tu sĩ để phục vụ nước Thiên Chúa. 3. Các linh mục là anh trưởng trong gia đình giáo xứ giáo họ, sẽ tích cực thi hành bổn phận và trách nhiệm trong tinh thần khiêm tốn phục vụ của Chúa Kitô, cụ thể là đồng hành với các đoàn hội đạo đức trong cộng đoàn của mình. 4. Các linh mục cùng với các tu sĩ và các tông đồ giáo dân trong cộng đoàn, hãy tích cực phát huy các cuộc hội họp theo quy chế hay nội quy. Đây là một hình thức thể hiện tinh thần tham gia hiệp thông đồng trách nhiệm vì sứ vụ rõ nét. Trong các cuộc hội họp này, giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân trong cộng đoàn cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau suy tư, cùng nhau tìm ý Chúa, cùng nhau quyết định hành động, phân công, điều phối và lượng giá. 5. Giáo phận cổ vũ sự cộng tác của các Kitô hữu với những người thành tâm thiện chí có bất cứ niềm tin nào, đang theo bất cứ triết lý sống nào, để xây dựng một xã hội công bình, yêu thương và phát triển, cụ thể là qua các công trình từ thiện bác ái tại địa phương. Anh chị em thân mến, Hài Thánh Tử Đạo, Thánh Linh Mục Phêrô Đoàn Công Quý và Thánh Giáo dân Emmanuel Lê Văn Phụng là bổn mạng của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ trong giáo phận và cũng là bổn mạng của Liên đoàn Thiếu nhi Thánh thể Giáo phận Long Xuyên. Hồng ân tử đạo của các ngài là hoa trái của tinh thần, sự tham gia hiệp thông đồng trách nhiệm vì sứ vụ. Tinh thần này cũng phải trở thành gương mẫu cho sự cộng tác giữa hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân của giáo phận. Xin các ngài chúc lành cho giáo phận chúng ta, đặc biệt cho các hội đồng mục vụ giáo xứ trong giáo phận, và cho Liên đoàn Thiếu nhi Thánh thể của giáo phận. Trong Chúa Kitô, Du Xe Trần Văn Toản, Giám mục Giáo phận Long Xuyên. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày thư mục vụ tháng 7 của Đức cha Du Xe Trần Văn Toản, Giám mục Giáo phận Long Xuyên, gửi đến cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang trong loạt bài tìm hiểu về những đạo lý đức tin liên quan đến bí tích thánh thể với đề tài Thánh lễ là một bữa tiệc. Sau khi đã khảo sát lịch sử đề tài ở bài trước, hôm nay chúng ta sẽ nói đến đạo lý hội thánh. Trong mục Đạo lý hội thánh, chúng tôi giới hạn vào hai vấn đề. Một, thánh thể có phải là bữa tiệc không? Hai, việc rước lễ của các tín hữu. Trước hết, chúng ta tìm hiểu đạo lý của công đồng Trento. Sau đó, sẽ tìm hiểu sự tiến triển đạo lý nơi công đồng Vaticano thứ hai. Công đồng Trento. Như đã nói ở bài trước, trong khi phái cải cách tin lành đề cao thánh thể như bữa tiệc, công đồng Trento nhấn mạnh đến tính cách hy tế, và do đó không đả động nhiều đến tính bàn tiệc. Nói cách khác, vấn đề thứ nhất không được chú ý, mặc dù không thiếu những đoạn văn nói đến thánh thể, được thiết lập như lương thực thiêng liêng để nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Công đồng đã bày tỏ lập trường cách riêng đối với những đòi hỏi của phái tin lành về việc rước lễ trong sắc lệnh về việc rước lễ, ban hành ngày 16 tháng 7 năm 1562. Thực ra trong sắc lệnh về bí tích thánh thể, được ban hành trước đó 10 năm, ngày 11 tháng 10 năm 1551, vài điểm liên quan đến việc rước lễ đã được đề cập nơi các chương 6 đến chương 8. Xét vì Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích này, cho nên người tín hữu cần được chuẩn bị xứng đáng, không những bằng đức tin mà thôi, nhưng còn phải sạch tội trọng nữa. Công đồng cũng lặp lại huấn giáo của các giáo phụ về ba cách thức lãnh bí tích. Một, có những người chỉ rước lễ cách thuần túy bí tích, chẳng hạn các người mắc tội. Hai, có người chỉ rước lễ cách thuần túy thiêng liêng, nghĩa là họ ước ao lãnh nhận bí tích bằng đức tin và đức mến, và họ cũng nhận được hoa trái của bí tích. 3. Có người rước lễ vừa cách bí tích vừa cách thiêng liêng, nghĩa là họ lãnh bí tích với sự chuẩn bị thích đáng. Công đồng khẩn khoản khuyến khích các tín hữu hãy thường xuyên lãnh bí tích theo cách thức thứ ba ở chương 8. Trong sắc lệnh về việc rước lễ, gồm có tiểu dẫn, 4 chương và 4 luận đề, công đồng đã quyết định như sau. Không có lệnh truyền buộc các tín hữu phải rước lễ dưới cả hình bánh và rượu. Do những lý do trầm trọng và chính đáng, hội thánh có thẩm quyền để quy định chỉ cho các tín hữu rước lễ dưới hình bánh. Tuy Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích thánh thể dưới hình bánh và hình rượu, nhưng phải tuyên xưng rằng, ai rước lễ trong mỗi hình, thì cũng lãnh nhận toàn thân Chúa Giêsu và tất cả những hoa trái của bí tích. Các trẻ em chưa đến tuổi khôn, không buộc phải rước lễ. Chúng ta chuyển sang đạo lý của công đồng Vaticano thứ hai. Nhờ những cuộc nghiên cứu lịch sử, cũng như những đối thoại đại kết, công đồng Vaticano thứ hai đã trình bày vấn đề một cách quân bình hơn. Nói đúng hơn, công đồng đã mở ra những viễn tượng mới và được bổ túc do những văn kiện hậu công đồng, đáng kể nhất là huấn thị Eucharisticum Mysterium, ban hành ngày 25 tháng 5 năm 1967, những quy tắc tổng quát của sách lễ Roma và sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo. Thứ nhất, thánh lễ là một bữa tiệc. Trước đây, hai lối trình bày hy tế và bữa tiệc diễn tả hai quan điểm đối nghịch của Công giáo và Tin lành về bản chất của thánh thể. Huấn thị Eucharisticum Mysterium cho thấy rằng hai ý niệm đó bổ túc cho nhau, chứ không loại trừ nhau. Ở số 3, văn kiện viết như sau. Thánh lễ hay bữa tối của Chúa là đồng thời và không thể tách rời. Hy tế trong đó, hy tế của Chúa Kitô được tồn tại mãi mãi. Sự tưởng nhớ cái chết và phục sinh của Chúa, Đấng đã nói, hãy làm việc này để tưởng nhớ Thầy. Bữa tiệc thánh trong đó, nhờ hiệp thông với mình và máu của Chúa, dân Chúa được tham dự vào những ân lộc của hy tế vượt qua, lập lại giao ước mới, đã được thiết lập một lần đến muôn đời trong máu của Con Thiên Chúa với loài người, và trong đức tin và đức cậy, tiên báo và hưởng trước bữa tiệc cánh chung trong vương quốc của Chúa Cha, qua việc loan báo cái chết của Chúa cho đến khi Ngài trở lại. Vì thế, trong thánh lễ, hy tế và bữa tiệc thánh đều thuộc về cùng một mầu nhiệm, đến nỗi liên kết với nhau rất chặt chẽ. Thật vậy, trong hy tế thánh lễ, Chúa Giêsu tự hiến tế khi bắt đầu hiện diện cách bí tích, như là lương thực thiêng liêng cho các tín hữu, dưới các hình bánh rượu. Chúa Giêsu đã ký thác cho hội thánh hy tế này, với mục đích là để cho các tín hữu thông dự vào bữa tiệc hiệp lễ, hoặc cách thiêng liêng nhờ đức tin và đức cậy, hoặc cách bí tích. Sự thông phần vào bữa tối của Chúa luôn luôn là hiệp thông với Chúa Kitô, Đấng hiến dâng mình làm hy tế lên Chúa Cha vì chúng ta. Tư tưởng này được sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo tóm lại trong số 1382 và bổ túc thêm như sau. Bàn thờ tượng trưng cho cả hai khía cạnh của cùng một mầu nhiệm, bàn thờ của hy tế và bàn ăn của Chúa. Nhất là bàn thờ của Kitô giáo là biểu trưng của Chúa Kitô hiện diện giữa cộng đoàn tín hữu, vừa như là tế vật được hiến dâng để chúng ta được giao hòa, vừa như là lương thực từ trời được ban cho chúng ta. Thứ hai, việc rước lễ của các tín hữu. Từ thời Trung Cổ, các tín hữu rất ít khi lên rước lễ. Thánh Louis thứ 9 xưng tội ít là mỗi tuần một lần, nhưng chỉ rước lễ không quá 6 lần một năm, mặc dù mỗi ngày giữ hai thánh lễ. Trong các nhà dòng, các tu sĩ chỉ rước lễ mỗi tháng một lần. Phải chờ đến thế kỷ thứ 20 mới phục hưng việc rước lễ thường xuyên, được đánh dấu bởi sắc lệnh Sacra Tridentina Synodus ban hành ngày 20 tháng 12 năm 1905 của Đức Thánh Cha Pio thứ 10. Trong đó, các tín hữu, cách riêng là các tu sĩ, được khuyến khích rước lễ mỗi ngày. Công đồng Vaticano thứ 2 ước mong rằng các tín hữu hãy thông dự vào hy tế thánh lễ bằng cách rước lễ liền sau linh mục, đồng thời cũng mở cửa cho các tín hữu được rước lễ dưới hai hình, hiến chế phụng vụ số 55. Ước nguyện của công đồng đã được thực thi do các cơ quan tòa thánh, cụ thể là qua những quy định của sách lễ Roma về những trường hợp được rước máu thánh. Sách lễ năm 1970, số 242, sách lễ năm 2002, số 283. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước, chúng ta đã tìm hiểu bài thứ nhất nói về hoạt động mục vụ trong lĩnh vực xã hội. Trong buổi pháp hôm nay, chúng ta tiếp tục nói về phần tiếp theo của bài này. Trước hết, chúng ta tiếp tục nói về học thuyết xã hội và việc đào tạo. Các cơ sở giáo dục công giáo thực thi công cuộc đào tạo để cống hiến cách đặc biệt cho việc hội nhập văn hóa của sứ điệp Kitô giáo, nghĩa là cho cuộc gặp gỡ hữu hiệu giữa tin mừng và các ngành kiến thức khác nhau. Học thuyết xã hội của giáo hội công giáo góp phần xây dựng nền giáo dục Kitô giáo, hướng tới tình yêu, công lý và hòa bình, cũng như hướng tới sự trưởng thành ý thức về các bổn phận luân lý và xã hội trong những lĩnh vực văn hóa và chuyên môn khác nhau. Những tuần lễ xã hội của người công giáo mà huấn quyền của giáo hội luôn khuyến khích là những hoạt động điển hình về các cơ hội đào tạo. Đây là những thời gian đặc biệt để cho người tín hữu giáo dân biểu lộ và gia tăng sự đóng góp vào xã hội ở mức độ đặc biệt cao cho trật tự trần thế. Nhiều quốc gia nhận thấy rằng những tuần lễ này thật sự là những dịp nghiên cứu về văn hóa trong việc trao đổi những suy tư và kinh nghiệm, nghiên cứu các vấn đề nổi bật và tìm ra những cách tiếp cận mới để giải quyết vấn đề. Việc ứng dụng học thuyết xã hội vào chương trình đào tạo các linh mục và các ứng viên chức linh mục là yếu tố rất quan trọng. Các ứng viên này là những người trong bối cảnh chuẩn bị cho thừa tác vụ, cần phải trau dồi một kiến thức toàn diện về giáo huấn của giáo hội và về mối quan tâm của giáo hội trong lĩnh vực xã hội, cũng như sự chú ý sâu sắc đối với những vấn đề xã hội của thời đại họ sống. Bộ Giáo dục Công giáo đã phát hành tập tài liệu hướng dẫn học tập và giảng dạy học thuyết xã hội của giáo hội trong việc đào tạo linh mục. Tài liệu này đưa ra những chỉ dẫn và khuyến cáo đặc biệt cho kế hoạch nghiên cứu đúng đắn và phù hợp với giáo huấn này. Kế đó, chúng ta nói về đối thoại đại kết và liên tôn giáo. Học thuyết xã hội mở ra một con đường hữu hiệu và ưu việt cho việc đối thoại giữa các cộng đồng Kitô giáo với cộng đồng chính trị và dân sự. Học thuyết xã hội cổ vũ và vun trồng những thái độ hợp tác đích thực và hữu hiệu theo các cách thức thích ứng với các hoàn cảnh. Sự dấn thân của các quyền hành dân sự và chính trị được mời gọi phục vụ thiên chức của từng cá nhân và của xã hội loài người, phù hợp với những lĩnh vực riêng biệt của thẩm quyền và với những phương tiện họ có được. Sự dấn thân này có thể tìm thấy trong giáo huấn xã hội của giáo hội, một hậu thuẫn quan trọng và một nguồn cảm hứng phong phú. Giáo huấn xã hội của giáo hội là con đường rộng mở cho việc đối thoại và hợp tác trong lĩnh vực đại kết giữa các Kitô hữu thuộc các hệ phái khác nhau. Công cuộc đối thoại này có thể diễn ra ở khắp nơi, hướng đến việc bảo vệ phẩm giá con người, cổ vũ hòa bình, đấu tranh chống lại sự khốn cùng của thế giới hiện nay như đói kém, mù chữ, bất công trong phân phối của cải vật chất, thiếu nhà ở, vân vân. Sự hợp tác đa diện này mời gọi mọi người gia tăng ý thức rằng mọi người đều là anh chị em với nhau trong Đức Kitô và làm cho cuộc hành trình tiến tới đại kết được dễ dàng hơn. Nhờ có chung một truyền thống cự ước, giáo hội công giáo có thể tham gia đối thoại với các anh chị em Hồi giáo thông qua học thuyết xã hội của mình để cùng nhau xây dựng một tương lai đem lại công lý và hòa bình cho mọi người với tư cách là con cái của một Thiên Chúa duy nhất. Tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng Vaticano đệ nhị số 4 giải thích cho chúng ta biết di sản thiêng liêng chung này nuôi dưỡng sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau để đạt tới sự đồng thuận lớn lao hơn nhằm bảo vệ nhân phẩm con người. Học thuyết xã hội công giáo kêu gọi sự đối thoại liên tục giữa các thành viên của các tôn giáo trên thế giới để có thể cùng nhau tìm ra những hình thức hợp tác thích hợp nhất. Qua thông điệp Sollicitudo Rei Socialis số 32, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị cho rằng tôn giáo đóng vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm hòa bình khi cùng dấn thân cho sự phát triển toàn diện của con người. Qua hai cuộc gặp gỡ giữa đại diện các tôn giáo vào ngày 27 tháng 10 năm 1986 và ngày 24 tháng Giêng năm 2002 tại Assisi để cầu nguyện chung. Giáo hội tiếp tục mời gọi các tín hữu thuộc các tôn giáo khác đối thoại và thúc đẩy việc làm chứng cách hữu hiệu ở khắp nơi cho những giá trị được cả gia đình nhân loại chia sẻ. Cuối cùng, chúng ta nói về những chủ thể của hoạt động mục vụ và xã hội. Để góp phần hoàn thành sứ mạng của giáo hội, mỗi thành viên trong giáo hội đều có một vai trò để thực hiện sứ mạng chung, tùy theo cách hành động thích hợp với thiên chức của mỗi người theo nhiều cách thức khác nhau để dân Chúa chu toàn bổn phận, công bố và làm chứng cho tin mừng. Thông điệp Redemptoris Missio của Đức Thánh Cha Gioan Paolo Đệ Nhị năm 1991 số 2 mời gọi mọi thành viên trong giáo hội ý thức rằng hoạt động truyền giáo là một sứ mạng của mọi Kitô hữu. Công tác mục vụ trong lĩnh vực xã hội cũng được hiểu là dành cho tất cả các Kitô hữu, những người được mời gọi trở nên những chủ thể sống động để làm chứng cho học thuyết xã hội này và trở nên thành phần tích cực của truyền thống vững chắc trong hoạt động hữu hiệu của hàng triệu người, những người cố gắng làm cho giáo huấn này trở thành nguồn cảm hứng cho sự dấn thân của họ trong thế giới nhờ sự thôi thúc của huấn quyền, như thông điệp Centesimus Annus của Đức Thánh Cha Gioan Paolo Đệ Nhị số 3 đã khuyên nhủ. Cũng thế, thông điệp lý giải rằng, khi hoạt động với tư cách cá nhân hay tập thể, các hiệp hội hay các tổ chức khác nhau, các Kitô hữu ngày nay đại diện cho một phong trào vĩ đại để bảo vệ con người và bảo toàn nhân phẩm. Trong mỗi giáo hội riêng biệt, trách nhiệm hàng đầu cho việc dẫn thân mục vụ để phúc âm hóa các thực tại xã hội thuộc về hàng giám mục, được các linh mục, các tu sĩ nam nữ và giáo dân giúp đỡ. Cùng với sự lưu tâm đặc biệt đến những thực tại ở địa phương, giám mục có trách nhiệm cổ vũ giáo huấn và phổ biến học thuyết xã hội của giáo hội thông qua các định chế thích hợp. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng, một ngày nọ, Lão Tử thấy ở chợ có một người bán cây hoa mẫu đơn. Anh ta hết lời khen ngợi giống hoa mình bán là tốt nhất thế gian. Thấy mọi người xúm vào mua, Lão Tử cũng mua một cây mang về trồng trong vườn và ra sức chăm sóc. Mấy tháng sau, cây tuy lớn nhưng không ra hoa. Lão Tử hỏi người trong làng mới biết đó là cây gai, chứ không phải mẫu đơn.
Ông rất bực tức về sự giả dối của người bán cây giống.
Một năm sau, có một người khác cũng đến khu chợ ấy bán cây hoa mẫu đơn. Anh ta là người cục mịch, ăn nói quê mùa. Lão Tử đi ngang cũng ghé vào xem. Lần này, sợ bị lừa như năm trước, ông cẩn thận hỏi, đây có phải là giống hoa mẫu đơn không? Giá bán bao nhiêu vậy? Người bán liếc nhìn ông và nói cộc lốc. Một đồng một cây, ông mua thì mua, không mua thì thôi, đi chỗ khác cho tôi bán. Dù không hài lòng với cách trả lời của người bán hoa, nhưng Lão Tử cũng mua một cây về trồng. Ông vun tưới chăm sóc cây đều đặn. Mấy tháng sau, cây mẫu đơn nở ra một bông hoa rất đẹp. Ai trông thấy cũng phải trầm trồ khen, khiến Lão Tử rất vui và ông tự nhủ rằng, lời nói dối thường rất ngọt ngào, còn lời nói chân thật lại khó nghe. Quý vị và các bạn thân mến, trong các loài thụ tạo Thiên Chúa dựng nên, chỉ con người là có ngôn ngữ để giao tiếp. Lời nói của con người không chỉ là âm thanh, nhưng còn thể hiện suy nghĩ, tâm tư và ước muốn. Những lời nói chân thật tử tế đem đến cho người khác sự tin tưởng an bình. Trái lại, những lời nói điêu ngoa giả dối thường dẫn tới sự xa cách và mất tín. Người ta cho rằng con người cần 2 năm để học nói và cần 60 năm để học cách giữ gìn lời ăn tiếng nói. Để trở thành con người có nhân cách, chắc chắn điều đầu tiên là phải học cách nói năng cho thật thà lễ phép. Bên cạnh đó, lời nói của chúng ta cần phải đi đôi với việc thực hành. Người nào chỉ nói hay, nói giỏi mà không thực hành, đó là kiểu người Pha-ri-sêu. Đức Giê-xu khuyên chúng ta phải tránh lây nhiễm men Pha-ri-sêu và biệt tán. Họ thích khoe khoang công đức của mình, nhưng lại không thực hành theo giáo huấn của Chúa. Chúa Giê-xu đã khẳng định, không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa là sẽ được vào nước trời cả đâu, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Khi nói điều này, Đức Giê-xu đã nhắc lại lời sấm trong phát ngôn sứ Isaiah trách dân chúng chỉ thờ kính Thiên Chúa trên lý thuyết mà thiếu thực hành. Dân này chỉ đến gần ta bằng miệng, tôn vinh ta bằng môi, còn lòng chúng thì xa ta. Chúng chỉ kính sợ ta theo lệnh của người phàm, nhưng đó chỉ là sáo ngữ. Những ai nghe lời Chúa mà không thực hành thì giống như những người Pha-ri-sêu giả dối. Họ dùng lời Chúa để khoe khoang sự hiểu biết của chính mình. Thực hành những lời Chúa dạy là yếu tố căn bản để chúng ta trở thành môn đệ chân chính và đạt được hạnh phúc trong nước trời. Tác giả Thánh Vịnh 119 đã cảm nghiệm sâu sắc sức mạnh của lời Chúa như nguồn ban sự sống. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Con đã thề và con xin cam kết giữ quyết định công minh của Ngài. Lạy Chúa, thân con bị muôn phần khổ nhục, theo lời Ngài, xin cho con được sống. Thánh ý Chúa kỳ diệu lắm thay, nên hồn con tuân giữ. Giải thích lời Ngài là đem lại ánh sáng, cho kẻ đơn sơ thông hiểu am tường. Con há miệng và con hớp lấy, vì khát khao mệnh lệnh của Ngài. Thánh Augustino khuyên chúng ta, bạn hãy dùng lời an ủi như dầu để băng bó vết thương cho người bị dập gãy. Còn mẹ Teresa Calcutta thì cảm nhận rằng, Những lời nói tử tế thường ngắn gọn, nhưng âm vang của nó thực sự là vô tận. Thực hành lời Chúa chính là sống đức tin. Thật vậy, người ta sống được là nhờ đức tin, mà tin thôi thì chưa đủ. Đức tin phải dẫn người ta đến hành động, nghĩa là sống theo những lời Chúa đã khuyên dạy. Chắc tín về điều này, Thánh Gia-cô-bê tông đồ đã khẳng định, ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích lợi gì? Đức tin có thể cứu được người ấy chăng? Đức tin không việc làm là đức tin chết. Đôi khi chúng ta cũng sống đạo một cách máy móc. Đức tin của chúng ta chưa bén rễ sâu trong lời của Chúa. Chúng ta chỉ tuyên xưng trên môi miệng, nhưng không thể hiện ra bằng việc làm cụ thể. Lạy Chúa, xin thánh hóa lời nói chúng con luôn chân thành khiêm tốn, để góp phần kiến tạo hòa khí yêu thương với mọi người. Xin cho chúng con kiên trung xây dựng đời mình trên nền tảng lời Chúa, để cuộc đời chúng con trở nên lời ngợi khen, lời yêu thương tha thứ. Amen.
Ngày tháng sẽ mãi mãi trôi qua sớm khi ta đi con đường. Lời Chúa cũng sẽ đến với ta dù khi ta đứng trên đường. Bốn năm tháng qua đi dại khờ, một đời ta luôn sống thờ ơ. Xin tha thứ cho con một lần xin theo Chúa trọn đời. Xin tha thứ cho con một lần.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.